Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Thùy Dương, Thu Hằng và Thùy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 28 tháng 7, 2022. Hàng không mẫu hạm Mỹ Ronald Reagan trở lại Biển Đông. Ba hải cảng của Ukraine hoạt động trở lại để xuất khẩu ngũ cốc. Thái tử Ả Rập Xê Út lần đầu công du châu Âu kể từ vụ an ninh Ả Rập Xê Út sát hại nhà báo đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Mỹ-Trung, biến cảnh Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan đổ thêm dầu vào lửa. Mục theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu giảm tăng trưởng để kìm hãm lạm phát. Kính thưa quý vị, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ ngày hôm nay xác nhận tàu sân bay Ronald Reagan quay trở lại Biển Đông. Đây là lần thứ hai trong cùng một tháng hàng không mẫu hạm Mỹ hiện diện trong khu vực. Sự kiện diễn ra vào lúc căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng trước viễn cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ công du Đài Loan và vào lúc sắp diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc. Thanh Hà cho biết cụ thể.
Sau 5 ngày dừng tại cảng Singapore, tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan đã rời căn cứ quân sự ở Songji hôm 26 tháng 7 vừa qua. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên hạm đội 7 của Mỹ Haley Sims nói rõ hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và đội tàu hộ tống hướng đến Biển Đông sau chặng dừng tham quan cảng Singapore. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post thì ghi nhận lộ trình của chiếc USS Ronald Reagan được dự trù đi qua eo biển Đài Loan, thế nhưng phát ngôn viên hạm đội 7 từ chối xác nhận tin trên. Ông chỉ ghi nhận là tàu sân bay Mỹ tiếp tục các hoạt động bình thường đã dự kiến trong khuôn khổ chương trình tuần tra bảo vệ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở từ trong nguyên văn. Chuyên gia về các vấn đề an ninh tại châu Á Jan Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á được Reuters trích dẫn dự báo Bắc Kinh sẽ cho các đội tàu theo dõi sát những hoạt động của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Theo ông, thường thì các hoạt động tương tác của tàu bè hai bên đều chuyên nghiệp và an toàn, nhưng vẫn có nguy cơ các tàu đó đến gần nhau gây nên xung đột. Đây là lần thứ hai trong cùng một tháng tàu sân bay Mỹ hoạt động tại Biển Đông, lần trước là vào ngày 13 tháng 7, giới quan sát ghi nhận. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trở lại Biển Đông tuần này đúng vào thời điểm mà Bắc Kinh một lần nữa cảnh cáo Hoa Kỳ về những hậu quả nghiêm trọng nếu như Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi giữ nguyên kế hoạch công du Đài Loan vào tháng 8 tới đây. Thông tin tàu sân bay USS Ronald Reagan trở lại Biển Đông được đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm vào lúc 8 giờ 30 sáng nay giờ thủ đô Washington. Đài Loan là một trong những hồ sơ được lãnh đạo hai nước thảo luận.
Về tình hình Đông Bắc Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đe dọa hủy diệt Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un ngày hôm qua cảnh báo Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là sẽ ngay lập tức trả đũa và quân đội và chính quyền của Tổng thống Yoon sẽ bị tiêu diệt. Tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra sau phát biểu của nguyên thủ Hàn Quốc nói đến một cuộc tấn công phủ đầu nếu Bắc Triều Tiên dùng tên lửa đạn đạo đe dọa Hàn Quốc. Kim Jong-un đưa ra phát biểu nói trên tại dịp kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953, ngày này thường được gọi là ngày chiến thắng đối với Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 19 ngày vắng bóng. Về tình hình Đông Nam Á, ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện hành quyết 4 tù nhân chính trị. Thùy Dương cho biết cụ thể.
Hai ngày sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện thông báo đã hành quyết 4 tù nhân chính trị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án vụ hành quyết, đồng thời kêu gọi Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo dân sự bị phế truất, bà Aung San Suu Kyi, cũng như các tù nhân chính trị đang bị giam giữ vô cớ. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng nhận được sự tán thành của Nga và Trung Quốc, vốn là hai đồng minh chính, từng ủng hộ tập đoàn quân sự Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, cũng như của nước láng giềng Ấn Độ. Trên mạng xã hội Twitter, Tổ chức Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG, bao gồm các nghị sĩ Miến Điện, đa số thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi, đã rút vào hoạt động bí mật để chống lại chế độ quân sự cầm quyền sau vụ đảo chính hồi tháng 2 năm 2021. Ngay lập tức hoan nghênh phản ứng của Hội đồng Bảo an và nhấn mạnh đã đến lúc Liên Hiệp Quốc cần có các biện pháp cụ thể chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện. Trước đó, đáp lại những lời lên án chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế, tập đoàn quân sự Miến Điện tuyên bố 4 tù nhân chính trị đó đáng bị tử hình nhiều lần. Đây là 4 người đầu tiên bị hành quyết tại Miến Điện tính từ 30 năm nay. Trong số đó có Phil Zaito, 41 tuổi, nghệ sĩ tiền phong về nhạc rap, từng là dân biểu thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi. Ông Kyo Min-yu, 53 tuổi, nhà đối lập nổi tiếng từ phong trào phản kháng chống chế độ quân sự hồi năm 1988. Hai tử tù còn lại bị quân đội tố cáo đã giết hại một phụ nữ mà họ nghi ngờ là cung cấp tin tức cho tập đoàn quân sự. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ sau vụ lật đổ chính quyền dân sự, tập đoàn quân sự Miến Điện đã đàn áp phong trào chống đảo chính, giết hại hơn 2.000 thường dân, tiến hành hơn 15.000 vụ bắt bớ.
Về tình hình Ukraine, 4 ngày sau vụ Nga tấn công oanh kích cảng Odessa ở miền nam Ukraine, chính quyền Kiev ngày hôm qua thông báo các cảng hoạt động trở lại để xuất hàng trăm triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt trong nước. Bất chấp nguy cơ Nga tấn công các cảng, Ukraine quyết định thực thi kế hoạch xuất khẩu theo thỏa thuận đã ký tại Istanbul. Từ Kiev, thông tin viên Stefan Siohan cho biết thêm.
La marine ukrainienne a annoncé que les trois principaux ports de commerce ukrainiens, Odessa,
Hải quân Ukraine thông báo ba cảng thương mại chính của Ukraine là Odessa, Chornomorsk và Yuin đã hoạt động trở lại vào thứ Tư, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo đảm an toàn cho các tàu chở ngũ cốc. Trong hai ngày qua, Bộ Cơ sở Hạ tầng đã bắt đầu tiến hành các cuộc đấu thầu công khai cho các công ty vận tải Ukraine vận chuyển lúa mì từ các kho chứa đến các cảng. Bộ Cơ sở Hạ tầng cũng kêu gọi các chủ tàu cũng như các công ty quốc tế quan tâm chú ý đề xuất dịch vụ để đưa tàu đến Ukraine. Nhưng trên hết vẫn là công tác chuẩn bị. Trước tiên, nhà chức trách Ukraine muốn gửi đi một thông điệp chính trị đến cộng đồng quốc tế và các nước đang hứng chịu cảnh thiếu thốn, khan hiếm ngũ cốc, thông qua việc thể hiện thiện chí của Kiev. Ngược lại, về tình hình tại chỗ, các vụ oanh kích vẫn tiếp diễn ở miền nam Ukraine. Toàn bộ bờ biển Odessa đã bị gài mìn, hải quân Nga cũng đã đặt mìn tại vùng lãnh hải của Ukraine cũng như tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thậm chí, để đề phòng mìn trôi dạt đến và phát nổ, mọi người bị cấm tắm ở khu vực này. Chừng nào công tác rà phá bom mìn chưa được tiến hành, sẽ rất khó tổ chức thường xuyên các chuyến tàu chở hàng.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Trong lúc bị quân đội Ukraine phản công ở mặt trận phía Nam, quân đội Nga giành được một thắng lợi ở tỉnh Donetsk ở miền Đông. Ngày hôm qua, quân Nga khẳng định chiếm được nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine.
Hãng tin Anh Reuters cho biết, một cố vấn của Tổng thống Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã chiếm được nhà máy điện Vyelyaska trong tình trạng nguyên vẹn. Cố vấn Oleksiy Arestovich nhận định, với việc chiếm được nhà máy này, quân Nga đã đạt được một lợi thế chiến thuật nhỏ. Chiếm được nhà máy điện được coi là thắng lợi đáng kể đầu tiên của quân Nga kể từ 3 tuần nay ở Ukraine. Về khu vực phía Nam, cố vấn Oleksiy Arestovich cho biết quân đội Nga đang có đợt tái triển khai lớn tại 3 tỉnh để đối phó với cuộc phản công của quân đội Ukraine. Khi phổ biến thông tin hàng ngày về tình hình chiến sự tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc phản công của quân Ukraine đang đặt quân đoàn 49 của Nga bố trí tại phía tây sông Dnieper vào tình trạng bị cô lập với gần như toàn bộ các phần lãnh thổ của Ukraine mà Nga kiểm soát được. Mục tiêu của quân Ukraine là bao vây để buộc lực lượng này phải đầu hàng. Cây cầu Antonovsky dài 1.300 mét bắc qua sông Dniepr, nối thành phố Kherson với phía bờ tây của sông, liên tục bị quân đội Nga pháo kích trong những ngày gần đây. Theo thông tin viên đài RFI Stefan Siohan tại Kiev, trong đêm hôm thứ Ba qua ngày thứ Tư 27 tháng 7, cầu bị tấn công lần thứ ba với các hỏa tiễn HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp có tầm bắn 80 km. Cầu Antonovsky bị hư hỏng đến mức chính quyền của lực lượng chiếm đóng hôm qua phải ra lệnh ngừng hoàn toàn việc đi lại qua cây cầu chính duy nhất này.
Về liên quan đến chiến tranh tại Ukraine, chính quyền Ukraine tuyên bố bắt giữ hàng trăm tù nhân chiến tranh. Về phần mình, Nga cho biết giam hơn 6.000 tù nhân. Trong số các tù binh bị Moscow giam giữ, có hàng trăm nhân viên y tế bị bắt tại thành phố cảng Mariupol, chủ yếu là các phụ nữ làm việc trong bệnh viện quân sự Mariupol. Thân nhân của các y bác sĩ hộ lý Ukraine kêu cứu về điều kiện giam giữ người thân và yêu cầu Nga sớm trả tự do cho họ. Sau 4 năm bị phương Tây cô lập do vụ sát hại nhà báo đối lập Khamal Khashoggi, Thái tử Ả Rập Xê Út dần dần lấy lại vị thế. Hai tuần sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ đến Riyadh, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, ông Mohammed bin Salman, lần đầu tiên đi châu Âu, tiếp theo Hy Lạp, ngày hôm qua, ông Salman đến nước Pháp.
Tổng thống Pháp trở về sau chuyến công du châu Phi, có kế hoạch tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út tại Điện Élysée vào lúc 18 giờ hôm nay, theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp. Hai bên có buổi ăn tối để bàn công việc. dầu mỏ là lý do trực tiếp hàng đầu khiến phương Tây phải tái lập quan hệ với Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu mỏ số một thế giới, bất chấp việc Riyadh bị lên án mạnh mẽ về các vi phạm nhân quyền. Vấn đề năng lượng dự kiến sẽ là trọng tâm số một trong cuộc đối thoại giữa Tổng thống Pháp và Thái tử Ả Rập Xê Út. Theo giới quan sát, phương Tây hy vọng Riyadh có khả năng ngay lập tức gia tăng sản lượng dầu mỏ, để góp phần không để giá dầu tăng vọt trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Ukraine và một cuộc chiến năng lượng với Nga khiến giá dầu mỏ khí đốt tăng vọt, thúc đẩy lạm phát. Ngoài hồ sơ năng lượng, vai trò chiến lược của Ả Rập Xê Út tại khu vực Trung Cận Đông khiến chính quyền Riyadh trở thành thượng khách trong mắt nước Pháp. Báo La Croix dẫn lời nhà chính trị học Emma Soupirier, Viện Nghiên cứu Trung Đông, Đại học George Washington, nhấn mạnh đến việc quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran đang trên đà được cải thiện, cùng với việc chiến tranh tại Yemen tạm lắng dịu, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới, cho phép giảm căng thẳng tại khu vực một cách lâu bền. Việc lãnh đạo Ả Rập Xê Út đến châu Âu được tiếp đón như thượng khách gây phẫn nộ trong giới bảo vệ nhân quyền. Bà Bénédicte Jeanneret, giám đốc văn phòng Pháp của tổ chức Human Rights Watch, nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo phương Tây tay bắt mặt mừng nhà độc tài Ả Rập Xê Út gây sốc bởi Mohammed bin Salman không chỉ bị coi là kẻ đứng sau vụ an ninh Ả Rập Xê Út sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi trong sứ quán Ả Rập Xê Út tại Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhiều lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng bày tỏ thái độ phẫn nộ và cam kết trừng phạt các thủ phạm.
Từ đầu tuần đến nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có vòng công du châu Phi 4 ngày. Một mục tiêu chủ yếu của ông trong vòng công du này là chống lại ảnh hưởng của Nga tại châu Lục. Ngày hôm qua, trong chặng dừng chân tại Bân Anh, ông Macron đã lên án Nga là một trong những đế chế thực dân cuối cùng của hành tinh. Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu trong cuộc họp báo với đồng nhiệm bên Anh Patrice Talon tại Cotonou, Tổng thống Pháp đã lên án Nga đã có hành xử đế quốc thực dân khi xâm chiếm một quốc gia láng giềng để bảo vệ các lợi ích của mình. Tổng thống Macron cũng chỉ trích thái độ giả dối của nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Phi, đã không công khai thừa nhận là Nga tiến hành một cuộc xâm lăng tại Ukraine do các áp lực về ngoại giao. Tại Cameroon và bên Anh, Tổng thống Emmanuel Macron đều đưa ra các phát biểu tố cáo kiểu chiến tranh tổng hợp mới mang tính toàn cầu mà chính quyền Moscow đang tiến hành. Tin học, năng lượng, thực phẩm đều trở thành các phương tiện quân sự để phục vụ cho cuộc xâm lăng tại Ukraine của Nga. Theo AFP, quốc gia Tây Phi Bân Anh là nơi mà Tổng thống Macron thí điểm chính sách mới trong quan hệ giữa Pháp và châu Phi với mục tiêu đối tác hai bên cùng thắng. Tổng thống bên Anh hoan nghênh việc quan hệ song phương thoát khỏi những trở lực của quá khứ thời thực dân. Sau chuyến công du bên Anh của Macron, chính quyền bên Anh chấp nhận trả tự do cho 30 nhà đối lập. Nhân dịp này, Pháp cũng hoàn trả bên Anh 26 bảo vật hoàng gia, cố đô của vương quốc Dahomey, miền nam bên Anh từng bị quân đội thực dân chiếm đoạt vào năm 1892. Theo Reuters, nước Pháp cũng cam kết cung cấp nhiều máy bay không người lái và vũ khí hiện đại cho bên Anh để giúp quốc gia này đối phó với các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan đe dọa khu vực. Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp tới Guinea-Bissau, chặng cuối trong vòng công du châu Phi trước khi trở về Paris với kế hoạch tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út vào tối ngày hôm nay. Vẫn tại châu Âu, ở Anh Quốc, bà Liz Truss và ông Rishi Sunak, hai ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cho chức thủ tướng thay ông Boris Johnson, bắt đầu chiến dịch tranh cử bắt đầu vào ngày hôm nay tại Uxbridge Hillingdon, đơn vị bầu cử vốn rất bảo thủ, ủng hộ vị thủ tướng vừa từ chức. Thông tín viên Emily Vine đã gặp gỡ các cử tri và gửi về bài phóng sự.
Lucy
theo dõi mọi cuộc tranh luận giữa các ứng viên. Ủng hộ phe bảo thủ, nhưng không phải là thành viên của đảng, Lucy sẽ không thể bỏ phiếu, nhưng cô vẫn ngả sang một ứng viên hơn. Lucy nói, giữa hai người, tôi ủng hộ Liz Truss hơn. Bà ấy đang tìm cách giảm thuế, và các cuộc thăm dò cho thấy bà đang dẫn đầu. Thế nên, hãy cho bà ấy một cơ hội. Về mặt chính sách, thuế khóa là điểm chính tạo nên sự khác biệt giữa Liz Truss và Rishi Sunak. Đối với Ali, 21 tuổi, ngả theo cánh tả, chính sách về thuế cũng chính là điều giúp cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak ghi điểm. Anh nói, Rishi Sunak dường như là người đỡ tệ nhất trong số hai người. Theo tôi, các đề xuất của ông ấy sẽ ít có tác động tiêu cực hơn so với các đề xuất của bà Liz Truss, nhất là về việc giảm thuế. Tôi không phải là người thích điều đó, và tôi tin rằng các doanh nghiệp lớn nên bị đánh thuế cao hơn. Thế nhưng, đối với Ron, một người từng theo khuynh hướng bảo thủ nhưng đã chán ghét chính trị, thì sự lựa chọn chủ yếu dựa vào tính cách của các ứng viên và nguồn gốc xuất thân của họ. Chẳng hạn, việc ông Rishi Sunak kết hôn với một người thừa kế triệu phú. Ông nói, tôi không thích Rishi Sunak và việc gia đình ông ấy quá giàu có. Tôi nghĩ rằng có một sự xung đột lợi ích rằng ông ấy sẽ bảo vệ những người giàu có. Đó sẽ là một sự xung đột lợi ích nghiêm trọng. Một số cử tri khác thì thở dài khi nghĩ đến 5 tuần còn lại của chiến dịch vận động tranh cử và cho rằng cả bà Liz Truss và ông Rishi Sunak đều không thể khôi phục lại niềm tin trong họ.
Trong lĩnh vực môi trường, kể từ ngày hôm nay, nhân loại đã sử dụng hết toàn bộ các nguồn tài nguyên mà thiên nhiên có thể tạo ra trong một năm. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta bắt đầu ăn lạm vào tài nguyên của trái đất kể từ thời điểm này. Trên đây là cảnh báo của các tổ chức phi chính phủ về môi trường. Hàng năm, hai tổ chức Mạng lưới Dấu ấn Sinh thái Toàn cầu và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên công bố thông tin mang tính biểu tượng nói trên để đánh động công luận thế giới về tình trạng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên quá mức. Nói một cách hình tượng, với lối sống sản xuất và tiêu thụ hiện nay thì cần có đến 1,75 hành tinh như trái đất mới đủ cho nhân loại. Đây là số liệu tính trung bình cho toàn bộ dân cư trên hành tinh, bởi nếu tính theo từng quốc gia, tình hình sẽ khác. Nếu toàn bộ cư dân trái đất sống như người Pháp chẳng hạn, ngày ăn lạm sẽ rơi vào ngày 5 tháng 5. Nếu sống như người Mỹ, sẽ rơi vào ngày 13 tháng 3. Hai tổ chức phi chính phủ, đồng tác giả của chỉ báo về ngày ăn lạm đặc biệt nhấn mạnh đến thủ phạm hàng đầu, đó là hệ thống thực phẩm. Hơn một nửa tài nguyên sinh thái của hành tinh đang được sử dụng để đáp ứng cho nhu cầu ăn uống. Tuy nhiên, điều nghịch lý là tài nguyên đã bị sử dụng quá mức, mà mục tiêu nuôi sống con người lại không được bảo đảm. Sau đây là phần tin bổ sung.
Một nửa tài sản của người đàn bà giàu nhất tại Trung Quốc đã bốc hơi vì khủng hoảng địa ốc. Là cổ đông chính của tập đoàn bất động sản County Garden, bà Dương Huệ Nhiên trong vỏn vẹn có một năm đã mất hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Bloomberg ngày hôm qua thẩm định tài sản của bà đang từ 23,7 tỷ đô la hồi năm ngoái rơi xuống còn có 11,3 tỷ vào năm nay. Cổ phiếu của County Garden mất giá thêm 15% riêng trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Giải bóng đá nữ Euro, Pháp thất thủ trước Đức trong trận bán kết, đội tuyển áo xanh đã thất bại trước Đức với tỷ số 2-1. Theo giới quan sát, Pháp đã thất bại trong nỗ lực chọc thủng hàng phòng ngự của Đức. Cầu thủ Alexander Popp là tác giả của hai bàn thắng vào phút thứ 40 và 76.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là căng thẳng Mỹ-Trung viễn cảnh Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan đổ thêm dầu vào lửa.
Tuần trước, nhật báo tài chính Anh Financial Times tiết lộ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ dự trù công du Đài Loan vào tháng 8 sắp tới. Thông tin chưa được chính đương sự xác nhận, nhưng cũng đủ khiến Bắc Kinh sôi sục, rồi cả Tổng thống Joe Biden và Bộ Quốc phòng Mỹ đều phải lên tiếng. Một số nhà bình luận cho rằng khả năng quân đội Hoa Kỳ được lệnh hộ tống bà Pelosi công du Đài Loan là một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong chưa đầy một tuần lễ, Trung Quốc đã hai lần cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ duy trì kế hoạch công du Đài Loan. Tại Washington, Tổng thống Biden bình luận, đến Đài Loan vào điểm này không là một sáng kiến hay và giải thích kế hoạch của bà Pelosi gây lo ngại cho quân đội Mỹ. Một số nhà quan sát còn nêu lên kịch bản Bắc Kinh sẽ lợi dụng chuyến đi để khiêu khích, thậm chí xem đây là cái cớ để tấn công Đài Loan. Một số khác thì cho rằng máy bay của phái đoàn Mỹ cũng có thể là mục tiêu của quân đội Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Chủ tịch Hạ viện Mỹ chưa chính thức xác nhận tin đã được báo tài chính Financial Times của Anh loan tải. Đài Bắc thì cho biết chưa được thông báo về kế hoạch của bà Pelosi thăm Đài Loan, nhưng thông tin này cũng đủ để gây ra một cuộc chiến ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat lưu ý các kế hoạch viếng thăm Đài Loan của các quan chức Mỹ không mấy khi được rầm rộ loan báo trước. Thêm một điểm nữa, cần chú ý là từ khi mà Washington và Bắc Kinh bình thường hóa quan hệ, đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan, nhưng chưa bao giờ Trung Quốc lại có phản ứng mạnh mẽ như lần này. Thậm chí, một số quan chức trong chính quyền Biden còn tiết lộ với nhà báo Josh Rogin của tờ Washington Post về khả năng Trung Quốc chuẩn bị một kế hoạch đáp trả có thể làm khuynh đảo tình hình. Vậy thì lo ngại Bắc Kinh có một thái độ liều lĩnh nào đó có cơ sở hay không, và vụ dò dỉ về kế hoạch công du Đài Loan của bà Nancy Pelosi là cố ý hay vô tình? Nhà báo Shannon Tizzi của tờ The Diplomat đưa ra những giải thích khách quan. Trung Quốc đang chuẩn bị họp đại hội đảng, mở đường cho ông Tập Cận Bình. tiếp tục lãnh đạo đất nước ít ra là thêm một nhiệm kỳ 5 năm, Bắc Kinh không thể tỏ ra mềm yếu trên vấn đề Đài Loan. Với công luận quốc tế, đặc biệt là với Mỹ, thì Trung Quốc đã liên tục cảnh cáo không nên vượt qua làn danh đỏ và sẽ chiến đấu đến cùng để ngăn cản Đài Loan tuyên bố độc lập. Trung Quốc cũng đã nhiều lần lên án Mỹ cấu kết với phe ly khai Đài Loan. Theo The Diplomat, thì thái độ càng lúc càng quyết liệt đó của chính quyền Tập Cận Bình cho thấy áp lực rất lớn đang đè nặng lên Trung Quốc. Ngoài áp lực về chính trị trước Đại hội Đảng, Bắc Kinh cũng cần dùng lá bài Đài Loan để đánh lạc hướng công luận trước những khó khăn chồng chất về kinh tế khi mà hai trong số ba đầu máy tăng trưởng của Trung Quốc đã bị hỏng. Thế còn nhìn về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Biden cũng đang chịu áp lực chính trị lớn không kém, đặc biệt là từ phía đảng đối lập. Thượng nghị sĩ Ben Sass của bên đảng Cộng Hòa cho rằng nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ mà phải hủy hoặc là rời lại chuyến đi Đài Loan, đây sẽ là dấu hiệu của một sự mềm yếu trong quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh. Hủy chương trình của bà Pelosi đến thăm một đồng minh thân thiết của Mỹ là một sự đầu hàng. Nhiều chính khách bên đảng Cộng Hòa mạnh mẽ tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thuộc bên đảng Dân Chủ. Còn cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thì cho biết là ông sẵn sàng tháp tùng bà Nancy Pelosi đến Đài Bắc. Nhờ tiết lộ của báo Financial Times mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hoa Kỳ đã có cùng một tiếng nói ít ra là trên vấn đề Đài Loan. Sự đoàn kết đó có giúp cho Tổng thống Biden đạt được một mục tiêu kép cả về đối nội lẫn đối ngoại hay không? Vụ việc diễn ra vào lúc Tổng thống Biden chuẩn bị điện đàm với ông Tập Cận Bình và rất có thể là lãnh đạo hai nước sẽ trực tiếp đối thoại với nhau lần đầu tiên từ khi Nhà Trắng đổi chủ nhân thượng đỉnh G20 ở Bali vào mùa thu năm nay. Hơn nữa, đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trên vấn đề Đài Loan sẽ là một tín hiệu tốt đối với Tổng thống Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Vấn đề Đài Loan đang thu hút nhiều chú ý cả tại Hoa Kỳ cũng như là ở Trung Quốc. Đôi bên cùng xem đây là một hồ sơ nóng bỏng và nhạy cảm, nhưng chưa chắc thông tin về kế hoạch công du Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ sẽ bất lợi cho Bắc Kinh cũng như là cho Washington, nhất là với công luận trong nước của mỗi bên. Dù vậy, quyết định có đến Đài Bắc hay không hoàn toàn thuộc về bà Nancy Pelosi. Những tính toán chính trị của các ông Tập Cận Bình hay Joe Biden một phần đang trong tay Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.
Thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Trục Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Liệu có phải là một bộ ba bất khả hay không? Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng đời sự với đề tài Liên hiệp châu Âu giảm tăng trưởng để kìm hãm lạm phát. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
Trong tháng 6 năm 2022, lạm phát đã tăng 8,6% tại khu vực đồng euro, 9,4% tại Anh, 9,1% tại Mỹ, thậm chí tăng ở mức hai con số ở một số nước đang phát triển như là Brazil. Khoảng 80 ngân hàng trung ương, trong đó có Hoa Kỳ, Anh và Nhật Bản, đã buộc phải hành động để tránh lạm phát thêm trầm trọng. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng theo bước khi quyết định hôm 21 tháng 7 tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,5%. Đây là mức tăng chưa từng có từ 11 năm qua, khép lại thời kỳ lãi suất âm để kích thích nền kinh tế sau nhiều cuộc khủng hoảng trước đó. Từ năm 2016, lãi suất ở mức 0% vì lạm phát tại Pháp cũng như khắp khu vực đồng euro gần như là bằng không, theo giải thích của Maël Bernier, người phát ngôn của trang web Mayotto với báo 20 phút ngày 21 tháng 7. Khi tăng lãi suất chỉ đạo, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, định chế được thành lập năm 1988 để chống lạm phát, cũng chấp nhận rủi ro giảm tăng trưởng, thậm chí là suy thoái trong thời gian tới. Một viễn cảnh kinh tế được bà Christine Lagarde, chủ tịch BCE, đánh giá là không mấy khả quan.
Economic activity is slowing.
Hoạt động kinh tế bị chững lại, cuộc xâm lược vô căn cứ của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn, tình trạng lạm phát đang đè nặng lên sức mua của các hộ gia đình, các chuỗi cung ứng thì bị đứt gãy, tình trạng bất trắc đang ngự trị. Tất cả những yếu tố này gộp trong tổng thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, chân trời kinh tế tối tăm, mọi triển vọng đều xấu đi trong nửa cuối năm 2022 và sau đó. Các biện pháp tạm thời và có chủ đích được áp dụng để hạn chế sức ép lạm phát này.
Of fueling inflationary pressures.
Một trong những biện pháp tạm thời là tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,5% thay vì 0,25% như dự kiến ban đầu. Lãi suất cao sẽ làm chậm lại hoạt động vay nợ của người tiêu dùng, doanh nghiệp, thậm chí là chính phủ. Điều này sẽ làm giảm mức cầu và cuối cùng các ngân hàng trung ương mong là sẽ kìm hãm được lạm phát. Trả lời LFI ngày 21 tháng 7, kinh tế gia Sylvain Bersinger, văn phòng Asterès giải thích.
Khi lãi suất tăng cao, có nghĩa là người đi vay, dù là hộ gia đình, doanh nghiệp hay nhà nước, đều phải trả đắt hơn khi muốn vay tiền đầu tư hoặc tiêu thụ. Ví dụ họ phải mua xe hơi hoặc nhà ở đắt hơn. Vì thế, các hộ gia đình mua ít hơn, như bất động sản chẳng hạn. Các doanh nghiệp đầu tư ít đi, và nhà nước cũng chi ít hơn, nợ ít hơn vì họ biết rằng việc vay nợ sẽ khiến họ tốn kém hơn. Nếu như tất cả những yếu tố kinh tế đó kìm hãm chi tiêu, hạn chế đầu tư thì dĩ nhiên kìm hãm cả hoạt động kinh tế, và điều này sẽ dẫn đến việc hạn chế tuyển dụng nhân viên. Do tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và nhân viên ít yêu cầu tăng lương hơn, sẽ dẫn đến việc ít có nhu cầu hơn. Và trong nền kinh tế, nếu ít cầu hơn thì sẽ bớt gây sức ép về việc tăng giá, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ và phá vỡ tăng trưởng. Có thể nói là bằng cách bóp nghẹt nền kinh tế, các ngân hàng trung ương tìm cách kiềm chế lạm phát để đưa lạm phát thêm độ tăng của giá cả mức chấp nhận được. Mục tiêu của châu Âu là mức 2%.
Bất động sản là một trong những lĩnh vực lớn chịu nhiều tác động và chịu thiệt thòi nhất vẫn là khách hàng cá nhân cũng như các chủ đầu tư xây dựng. Dù có nguồn tiền từ thị trường, các ngân hàng vẫn chủ yếu đi vay từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lãi suất chỉ đạo tăng đồng nghĩa với việc các ngân hàng cũng tăng lãi suất và thắt chặt điều kiện cho vay, theo giải thích trên đài RFI của giáo sư Gregory Vanel, trường quản lý Grenoble ở Pháp.
L'idée en contraignant l'accès au crédit,
bằng việc hạn chế tiếp cận vay vốn để cố hạn chế gia tăng nhu cầu, chi phí đầu tư bất động sản sẽ tăng lên. Từ lâu chúng ta vẫn biết là hiếm khi một cá nhân mua nhà lần đầu có khả năng tài chính để thanh toán hết ngay lập tức. Vậy thắt chặt điều kiện tín dụng đối với những người muốn mua bất động sản có gây tác động nào không? Điều đó là có thể, nhưng không phải là tất yếu. Rất nhiều khả năng là sẽ có ít dự án để đầu tư hơn. Và nếu chính những đối tượng đó không hẳn muốn vay thêm, thì việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong trường hợp này có thể là phản tác dụng.
Thực ra tại Pháp, việc ngân hàng tăng lãi suất thắt chặt điều kiện vay vốn đầu tư bất động sản đã diễn ra từ vài tháng nay. Ông Philippe Crevel, giám đốc Cercle de l'Épargne, cho biết là các ngân hàng đã tính trước hoàn cảnh mới của thị trường, nên dự kiến tiếp tục tăng lãi suất tín dụng bất động sản từ nay đến cuối năm. Lãi suất 1% cách đây vài tháng đã tăng lên thành 2,5%, thậm chí có thể là 3% trong thời gian sắp tới. Ngược lại, lãi suất cao lại gây tác động ở mức khác nhau đối với doanh nghiệp. Giáo sư Gregory Vanel giải thích tiếp.
Tất cả những doanh nghiệp phụ thuộc vào nhu cầu trong nội bộ của khu vực đồng euro sẽ đối mặt với tình trạng giảm nhu cầu. Còn đối với những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn cầu quốc tế, thì việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gây tác động cho việc tiếp cận tín dụng. Họ sẽ hạn chế được việc tăng giá trong khu vực đồng euro và như vậy sẽ cải thiện được sức cạnh tranh về giá các mặt hàng xuất khẩu.
Lãi suất cao khiến chi phí nợ cao cũng gây ra tác động tiêu cực cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, họ cũng có thể tính đến việc chuyển các khoản đầu tư cổ phiếu sang trái phiếu được cho là hấp dẫn hơn. Điều này lại khiến các doanh nghiệp mất đi một nguồn thu từ các thị trường tài chính. Ngược lại, các ngân hàng được cho là có lợi từ việc tăng lãi suất sau nhiều năm ở mức âm. Nhật báo Le Figaro lấy ví dụ năm 2021, khi các ngân hàng trung ương bắt đầu giảm chính sách tiền tệ hào phóng, thì lĩnh vực ngân hàng đã lập tức khởi sắc trên thị trường chứng khoán. Tăng lãi suất chỉ đạo được cho là biện pháp hiệu quả để giảm bớt cầu, tuy nhiên lại ít hiệu quả hơn trong việc chống các cú sốc từ bên ngoài như về năng lượng hay lương thực, đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát ở châu Âu. Đây là hạn chế của chính sách tiền tệ. Chính vì thế, các định chế quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cùng lúc kêu gọi các nhà nước hỗ trợ tạm thời và đúng trọng tâm cho người dân bị tác động vì vật giá leo thang. Ví dụ trong tháng 7, chính phủ Pháp đưa ra thảo luận tại Quốc hội một dự thảo luật trị giá 20 tỷ euro để tăng sức mua gồm nhiều biện pháp như là tăng trợ cấp hưu trí, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ cho các gia đình sưởi ấm bằng dầu, v.v. Một biện pháp được chú ý là trợ giá xăng lên thành 30 xu trong tháng 9 và tháng 10 do nhu cầu sẽ tăng sau mùa nghỉ hè. Sau đó, mức trợ giá sẽ giảm xuống còn 10 xu trong 2 tháng cuối năm. Còn tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Draghi trước khi rời chức vụ cũng thông báo kế hoạch hỗ trợ 14 tỷ euro được áp dụng vào tuần tới để duy trì những biện pháp hỗ trợ đã được triển khai từ tháng Giêng, đặc biệt là đối với thực phẩm và năng lượng.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ Ronald Reagan trở lại Biển Đông. Ba hải cảng của Ukraine hoạt động trở lại để xuất khẩu ngũ cốc. Thái tử Ả Rập Xê Út lần đầu công du châu Âu kể từ vụ an ninh Ả Rập Xê Út sát hại nhà báo đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: căng thẳng Mỹ-Trung, viễn cảnh Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan đổ thêm dầu vào lửa. Mục theo dòng thời sự: Liên hiệp châu Âu giảm tăng trưởng để kìm hãm lạm phát. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sức mua, hệ thống y tế quá tải là những vấn đề của châu Âu được nhiều tờ báo mổ xẻ hôm nay, từ Stockholm đến Brussels, Madrid, trước tình trạng dân số lão hóa, gia tăng các loại bệnh mãn tính, khiến những chiếc áo trắng ngày càng thiếu trong các bệnh viện châu Âu.
Nhìn sang Hoa Kỳ, tờ Le Figaro nói về những bước đầu của Donald Trump hướng về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cựu Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba 26 tháng 7 trong bài diễn văn đã nêu bật những thất bại của nước Mỹ dưới thời ông Joe Biden và đề ra những biện pháp sắp tới để đối phó với thảm họa này khi một Tổng thống Cộng hòa lên thay thế.
Một đất nước đang trên bờ vực sụp đổ, chứa một chính quyền dân chủ cực đoan và tham nhũng, những thành phố biến thành chiến trường, v.v. Đó là mô tả của ông Donald Trump trong lần đầu tiên quay lại Washington kể từ khi ra khỏi Nhà Trắng hôm 20 tháng Giêng năm 2021. Tuy thận trọng tránh loan báo việc ra tranh cử, nhưng những khuyến cáo của ông không khác nào của một ứng cử viên tương lai. Cựu Tổng thống Mỹ giải thích, xin trích: lạm phát cao nhất kể từ 49 năm qua, giá xăng đạt đến mức tối đa trong lịch sử, chúng ta thành ăn mày, cuối mình trước các nước khác để có được năng lượng, hàng triệu người nước ngoài trong tình trạng bất hợp pháp, vượt qua các biên giới để ngõ đổ xô vào Mỹ, các thành phố do phe dân chủ lãnh đạo, phá kỷ lục về các vụ sát nhân, đất nước chúng ta bị lăng nhục chưa từng thấy trên trường quốc tế, trong khi các quyền tự do căn bản bị đe dọa, giấc mơ Mỹ tả tơi, hết lời chẩn.
Ông Donald Trump là khách mời của America First Policy Institute, một tổ chức tư vấn do những người ủng hộ cựu tổng thống lập ra năm 2017. Ông Trump tỏ ra nuối tiếc, xin trích: mới cách đây chưa đầy 2 năm, nên kinh tế phục hồi chưa từng thấy, biên giới, an ninh, độc lập về năng lượng, giá xăng hết sức thấp, không hề có lạm phát, quân đội được củng cố, nước Mỹ được toàn thế giới tôn trọng. Hết lời dẫn.
Nhật báo cánh hữu nhận thấy ông Trump rất giỏi trong vai đối lập. Trong tố cáo, đường phố đầy những kim chích ma túy, ngày nào cũng có những vụ hành hung cưỡng hiếp v.v. đòi hỏi tình trạng này phải chấm dứt và kêu gọi ủng hộ ngành cảnh sát. Ông đã kích những chính sách cực đoan của phe dân chủ như việc phổ biến các nội dung tính dục cho trẻ mầm non. Trump kêu gọi chấm dứt các bầu qua bưu điện, nếu ví dụ nước Pháp vừa tổ chức bầu cử với 55 triệu cử tri cùng bỏ phiếu trong một ngày và buổi tối cùng ngày là hoàn tất, không hề có kiện cáo, hãy làm tương tự tại Hoa Kỳ và như thế cũng sẽ không có vấn đề gì. Donald Trump nói với cử tọa, có lẽ ông là người bị tấn công nhiều nhất trong lịch sử đất nước. Ông nhấn mạnh, tôi không thích tự coi mình là chính khách, tôi ra ứng cử tổng thống và đắc cử, đã chiến thắng một lần, và lần thứ hai sẽ làm tốt hơn. Le Figaro cho biết, khán phòng vang lên những tiếng hô, thêm 4 năm nữa.
Cũng về nước Mỹ, Le Figaro chú ý đến chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi khiến Trung Quốc tức tối. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã quăng một tảng đá xuống dòng nước xáo động ở eo biển Đài Loan.
Vương Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa, nếu Hoa Kỳ nhất định tiến hành chuyến thăm này, Trung Quốc kiên quyết đáp trả và sẽ có những biện pháp đối phó. Chúng tôi đã cân nhắc lời nói, hết lời chẩn. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và chiến tranh Ukraine, Bắc Kinh coi đây là sự bác bỏ chính sách chỉ có một nước Trung Hoa. Bà Pelosi sẽ là chính khách Mỹ cao cấp nhất đến Đài Loan kể từ nhiều thập niên, theo chân người tiền nhiệm cách đây nhiều năm là ông Neil Gingrich. Chuyến đi ban đầu dự kiến vào tháng 4 bị dời lại vì bà bị nhiễm COVID. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lo ngại sẽ dẫn đến leo thang trong lúc vài tháng nữa diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden nói với các nhà báo, quân đội cho rằng đó không phải là một ý hay. Những con chiều hâu ở Bắc Kinh kêu gọi cho tiêm kích hộ tống chiếc phi cơ của bà Pelosi. Nhưng các chuyên gia như giáo sư Thì Ân Hoàng cho rằng cả hai bên đều sẽ cố tránh xung đột quân sự. Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Mike Milley hôm qua tái khẳng định sẽ bảo vệ bà Pelosi nếu bà nhất định lên đường. Sự kiện này đặt Nhà Trắng vào một tình thế khó xử trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Chuyến đi có thể bất lợi cho nỗ lực của ông Joe Biden nhằm giữ ổn định quan hệ với Trung Quốc. Nhưng nếu phản đối, có nguy cơ bị coi là yếu đuối, giúp đảng Cộng Hòa vốn ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan, thậm chí đòi công nhận độc lập của đảo quốc, có thể công kích Biden. Tổng thống Mỹ có chiến lược chặn bước Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng ông cố thuyết phục Tập Cận Bình gặp mặt tại hội nghị G20 ở Bali để thảo luận việc chở bỏ vài loại thuế quan, cũng như về nguy cơ xung đột trên Biển Đông. Cuộc họp Biden-Tập nếu diễn ra vẫn không thể xóa đi tâm trạng nghi ngờ giữa đôi bên, nhất là Chủ tịch Trung Quốc luôn ủng hộ ông Putin tấn công Ukraine. Le Figaro ghi nhận Tập Cận Bình đã chúc hội nghị thành công rực rỡ, khiến người ta nghi ngờ về khả năng Hoàng đế đỏ đến dự thượng đỉnh G20.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, nhật báo Kinh tế Lizeko giải thích kinh tế Bắc Triều Tiên đã quay trở lại mức cách đây 20 năm như thế nào. Sau khi sụt giảm 4,5% trong năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội của nước này lại sụt tiếp 0,1% trong năm ngoái và không có hy vọng vực dậy nổi trong năm nay.
Lên cầm quyền cách đây 10 năm, hứa hẹn với người dân Bắc Triều Tiên là sẽ không bao giờ còn phải thắt lưng buộc bụng, nhưng Kim Jong-un lại thấy nền kinh tế nước mình lùi lại đến gần 20 năm. Theo số liệu tổng hợp dựa trên thông tin tình báo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hôm qua, GDP của Bắc Triều Tiên năm ngoái là gần 23 tỷ rưỡi euro. Bằng năm 2003, năm đó đời sống bắt đầu phục hồi sau thời gian suy sụp và nạn đói khủng khiếp cuối thập niên 90. Nhưng giờ đây, tổng sản phẩm nội địa của Bắc Triều Tiên chỉ bằng chưa đến 1,4% của Hàn Quốc. Trong khi hoạt động kinh tế, đa số nước châu Á đã gia tăng mạnh mẽ. Sau khi chao đảo vì Covid, nhiều lĩnh vực của Bắc Triều Tiên tiếp tục đi xuống, nhất là khai thác quặng mỏ, sản xuất và dịch vụ. Trao đổi thương mại suốt năm ngoái chỉ còn 700 triệu euro, xuất khẩu sang Trung Quốc chưa đầy 80 triệu euro, chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp là tăng nhẹ nhờ thời tiết tốt. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc không đưa ra dự báo nào cho năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng sẽ rất khó khăn. Hồi tháng 5, lần đầu tiên Bình Nhưỡng nhìn nhận đã bị COVID tấn công và cho phong tỏa nghiêm ngặt lâu dài nhiều vùng để ngăn dịch bệnh lan ra. Dân chúng Bắc Triều Tiên vốn không được chích ngừa, nếu nhiễm bệnh sẽ không được chữa trị đúng mức. Đầu tháng 7, Bình Nhưỡng khẳng định đang trên đường giành thắng lợi trước con virus, những tuyên bố mà không một tổ chức độc lập nào có thể kiểm chứng.
Trong lĩnh vực khoa học không gian, Le Figaro và Le Monde cùng đặt vấn đề tương lai nào cho trạm không gian quốc tế sau loan báo rút lui bất ngờ của chính quyền Nga.
Tân giám đốc cơ quan không gian Nga trong cuộc gặp Tổng thống Putin đã thông báo Nga sẽ rút khỏi ISS sau năm 2024 để tập trung vào việc xây dựng một trạm quỹ đạo riêng. Loan báo trên đây là một sự khiêu khích, trả đũa, là trò hỏa mù hay thực sự là chọn lựa chiến lược, theo phi hành gia Canada Chris Hadfield, có thể là tất cả. Vài giờ sau, giám đốc ISS của NASA cho biết cơ quan không gian Hoa Kỳ chưa hề nghe một tuyên bố chính thức nào từ Nga trong hội nghị trước đó tại Washington.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng đây là một điều đáng tiếc, đặc biệt là khi vừa gia hạn một thỏa thuận hợp tác song phương trong các chuyến bay vũ trụ.
Còn nếu Nga rút lui thực sự thì sao? Tuy Hoa Kỳ đã độc lập hơn trong việc lên trạm vũ trụ nhờ SpaceX, nhưng những mô đun Nga vẫn đang giúp duy trì độ cao của vũ trụ. Về phía Moscow, có thể nhanh chóng lập trạm vũ trụ riêng trước năm 2028. Số phận của ISS rốt cuộc có thể tùy thuộc vào việc chế tạo Lunar Gateway cho Hoa Kỳ, châu Âu, Canada và Nhật Bản hợp tác. Dự kiến hai mô đun đầu tiên sẽ được phóng đi vào cuối 2024. và ekip đầu tiên sẽ được đưa lên cuối 2025 nếu trạm quỹ đạo mặt trăng này được thiết lập đúng thời hạn. ISS sẽ mất đi vai trò trạm tiền phương của loài người trong vũ trụ.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trục Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran liệu có phải là một bộ ba bất khả? Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, thứ Ba ngày 19 tháng 7 vừa qua, Tehran tổ chức thượng đỉnh ba bên với hai nguyên thủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên nguyên tắc là để bàn về tình hình Syria trong khuôn khổ tiến trình Astana, nếu như cuộc họp này cho phép ba nước khẳng định quyết tâm hình thành một trật tự mới đối lập với mô hình của phương Tây, thì theo giới quan sát, tam giác ba tư này lại là một trò chơi liên minh phức tạp giữa Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi gọi đó là tam giác ba tư, luật gia người Pháp gốc Iran, ông Ardavan Ami Aslani, và cũng là cây bút bình luận về quan hệ quốc tế địa chính trị Trung Đông trên trang mạng Atlantico của Pháp, nhắc lại mối quan hệ ba bên trên thực tế đã tồn tại gần hai thế kỷ qua. Đế chế Ottoman và Ba Tư từng kết hợp với nhau để ngăn chặn đà bành trướng của Sa Hoàng Nga, nhưng bất thành. Trong suốt thế kỷ 19, Moscow đã khiến hai đế chế này bị thất thoát nghiêm trọng nhiều vùng lãnh thổ. Ba Tư lần lượt bị trừng phạt bởi các hiệp ước Gulistan năm 1813 và Turkmenchay năm 1828. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đương đại đều có chung một ký ức đối nghịch về Nga và một nỗi ngờ vực nào đó trước các tham vọng chiến lược của Nga. Chỉ đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, thế cân bằng mới được tái định hình giữa ba nước trong sự trỗi dậy một thế giới đa cực cạnh tranh với thế siêu cường của Mỹ. Tham vọng này đã được củng cố trong việc giải quyết cuộc nội chiến tại Syria khi nảy sinh tiến trình Astana năm 2017. Thế nên, theo quan điểm của nhà nghiên cứu Clement Terme, Viện Nghiên cứu Quốc tế về Iran, thì thượng đỉnh ba bên lần này một lần nữa khẳng định ý chí của ba đối tác muốn phát triển một khuôn khổ ngoại giao gạt hẳn phương Tây ra nhiều hồ sơ quốc tế, bất kể đó là vấn đề Nam Caucasus với cuộc chiến Thượng Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia xảy ra hồi tháng 11 năm 2020 hay là cuộc xung đột tại Syria. Trong bối cảnh này, ông Marc Pierini, cựu đại sứ Liên hiệp châu Âu bên cạnh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trên kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại những điểm chung tập hợp ba nước chuyên chế này.
Les trois pays qui se réunissent aujourd'hui sont d'une façon ou d'une autre.
Quả thật, ba nước này họp lại với nhau dù sao đi chăng nữa, đều trong một thế bị cô lập ngoại giao nào đó vì những lý do hoàn toàn khác biệt. Đối với Nga, hiển nhiên đó là vì cuộc chiến Ukraine và các lệnh trừng phạt. Với Iran, chính là cuộc tranh cãi triền miên với Ả Rập Xê Út và nhiều nước Hồi giáo khác, và dĩ nhiên còn có hồ sơ hạt nhân của Iran. Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là do thế nước đôi theo như quan điểm của Brussels, giữa một bên là thành viên của NATO, và bên kia là mối liên hệ chặt chẽ kể cả trong lĩnh vực quân sự với Nga.
Trong thế bị cô lập chưa từng có vì cuộc chiến Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tìm kiếm sự công nhận và chấp nhận ở bất kỳ nơi nào ông ấy có thể có được, và ông ấy có thể nhận được điều này từ Iran, theo như nhận định từ Charles Kupchan, một cựu quan chức Mỹ, hiện là giáo sư Đại học Georgetown, và sợi chỉ duy nhất kéo Nga ngày càng xích lại gần với Iran chính là việc cả hai nước này đang dưới áp lực của các đòn trừng phạt kinh tế, và khi có cùng một cảm giác chống Mỹ, chống các đồng minh của Mỹ, cũng như sự thống trị của phương Tây trong trật tự thế giới đa phương. Nhà nghiên cứu về Iran Clement Terme trên đài RFI giải thích thêm.
Ở đây, có một ý định lách các biện pháp trừng phạt, phát triển một hệ thống quốc tế ít phụ thuộc vào đồng đô la của Mỹ. Còn có một ý muốn trao đổi các công nghệ nhạy cảm lưỡng dụng, vừa có thể áp dụng cho dân sự, vừa cho quân sự. Cuối cùng, còn có vấn đề uy tín hình ảnh trên trường quốc tế. Đó là những chế độ chống đối ý đồ của phương Tây, được cảm nhận như là một dự án dân chủ phương Tây, và do vậy, họ có một cuộc cạnh tranh về ý thức hệ.
Một điểm đáng chú ý khác là cuộc họp ba bên này diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ loan tin rằng nguyên thủ Nga đến Tehran còn nhằm tìm cách sở hữu các loại drone của Iran để giám sát chiến sự tại Ukraine mà Nga đang có nguy cơ bị sa lầy. Về điểm này, ông Clemente mà đánh giá rằng thông tin trên là khả tín.
Đây là một hợp tác đối tác an ninh. Nga và Iran cùng tham chiến tại Syria để hậu thuẫn Bashar al-Assad. Do vậy, đôi bên đã có một kinh nghiệm chiến đấu chung tại Syria. Ở đây còn có một thiện chí thách thức phương Tây và ý đồ này xuất phát từ phía vệ binh cách mạng, muốn biến mối quan hệ với Nga thành cột trụ cho chiến lược quốc tế của Iran.
Một mặt trận ngoại giao mới dường như đã được củng cố ở Tehran và cuộc họp ba bên này còn mang một ý nghĩa biểu tượng khi diễn ra chỉ vài ngày sau khi vòng công du Trung Cận Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc. Nhưng sự hợp nhất của bộ ba này lại mang nhiều dáng dấp của một liên minh tình thế, không che giấu được những rạn nứt. Nga không có cùng một thái độ thù hằn như Iran đối với Israel và cũng không muốn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Mặt khác, chuyên gia Clemente lưu ý thêm rằng, Nga và Iran, hai nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt, lại cạnh tranh nhau trong việc bán dầu khí bị cấm vận cho Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh gay gắt đến mức việc Moscow bán dầu khí với giá rẻ mạt buộc Tehran phải hạ giá dầu thô, sao cho Trung Quốc, một trong những khách hàng còn lại, tiếp tục mua nhiên liệu của Iran. Cũng theo nhà nghiên cứu người Pháp này, Iran và Nga có cùng cấp độ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, và do vậy cả hai nước cũng cần đến một sự chuyển giao công nghệ phương Tây, ông nói.
La question qui se pose aujourd'hui pour vous, est-ce que la Chine pourra remplacer l'Occident?
Có những câu hỏi hiện đang được đặt ra cho cả hai nước. Liệu Trung Quốc sẽ có thể nào thay thế phương Tây để có được những nền công nghệ tân tiến? Ở đây thật sự có một vấn đề cần phải quan sát. Trung Quốc có vai trò gì? Liệu Bắc Kinh có sẽ quyết định tham gia cùng Iran và Nga để xây dựng một không gian chí ít là trong thương mại ít phụ thuộc vào các chuẩn mực pháp lý của Mỹ?
Nhưng trong tam giác ba tư này, Thổ Nhĩ Kỳ lại là một đồng minh đặc biệt. Tuy là đồng minh của Nga, nhưng trong cuộc xung đột tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ lại đứng về phía Kiev khi cung cấp thôn chiến đấu cho Ukraine và nhất lại chấp nhận không bác đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, điều mà Moscow cực lực phản đối khi xem đó như là một sự mở rộng liên minh quân sự đến sát biên giới của Nga. Là đồng minh của phương Tây với tư cách là thành viên của khối NATO, nhưng Ankara cũng tham gia với phe hai nước bị cấm vận khi có cùng tham vọng hình thành một khối địa chính trị đối thủ, mà ví dụ điển hình là việc mua tên lửa phòng không của Nga khiến Washington bực bội. Đồng minh với Iran hiện đang đối đầu với một mặt trận mới Israel-Ả Rập Xê Út dưới sự chủ trì của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tìm cách xích lại gần với Israel. Và nhất là tại Syria, Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lại không có chung một mục đích. Tehran và Moscow là những đồng minh thân thiết của chế độ Damas, trong khi Ankara lại hậu thuẫn các phe nổi dậy chống Bashar al-Assad. Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến trấn ở phía bắc Syria, hòng ngăn chặn quân đội Syria, Iran và Nga xâm chiếm tỉnh Idlib, phần lớn vẫn do phiến quân chống Assad kiểm soát. Theo luật gia Ardavan Ami Aslani, từ khi chấm dứt chính sách không hiềm khích với láng giềng, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đặt sự mâu thuẫn vào tâm điểm chính sách đối ngoại của mình, khi kiên trì xây dựng các mối quan hệ đối tác với nhiều nước thuộc nhiều sắc thái địa chính trị khác nhau. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tìm cách trường tồn hóa vai trò hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là có thể thao túng sự đối kháng giữa phe này với phe khác theo hướng có lợi cho quốc gia. Tư cách thành viên NATO thật sự mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ một tầm quan trọng chính trị và điểm tiếp nối tự nhiên với Nga và Iran. Tương tự, với việc không dựa hẳn hoàn toàn vào phương Tây, bảo đảm cho Ankara một thế độc lập chiến lược, điểm kết nối giữa châu Âu, Trung Đông và châu Á, việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể đứng ở cả hai bên dường như là lẽ tự nhiên. Dẫu sao thì giới quan sát cũng đều có chung một nhận xét, trước việc phải bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình, sự hình thành một không gian địa chính trị mới và một tầm ảnh hưởng ngoại giao mới có khả năng cạnh tranh với phương Tây sẽ là một tiến trình tế nhị và đầy phức tạp.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trục Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Liệu có phải là một bộ bà bất khả hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội của Chi Phương với đề tài Lego 90 năm tuổi, thành công toàn cầu từ lắp ráp gạch nhựa.
Lego là một trò chơi lắp ráp, được sáng chế bởi một thợ mộc người Đan Mạch vào năm 1932. Ban đầu, Lego chỉ là những miếng gỗ xếp lại thành những hình như xe tải, ô tô hay con vịt. Lego có nghĩa là chơi tốt trong tiếng Đan Mạch, sau đó trở thành tên một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với những viên gạch bằng nhựa và các bộ xếp hình đủ kích cỡ, thể loại. Năm 2022 là dịp kỷ niệm 95 năm thương hiệu thành lập, tập đoàn tổ chức hàng loạt các hoạt động giải trí, triển lãm, cũng như thi xếp hình Lego nhân dịp này tại nhiều nơi trên thế giới.
Trong khu triển lãm tại Galerie Joseph ở Paris, ngồi quây quần bên những chiếc bàn dài, cả trẻ em và người lớn, thậm chí là có cả những cụ già, những viên gạch Lego bằng nhựa kêu lắc rắc. Ai cũng chăm chú, cần mẫn, tìm màu phù hợp trong những chiếc sổ đựng được để sẵn ở trên bàn. Cô bé Eva 9 tuổi tự hào khoe sản phẩm của mình. Đó là một chiếc xe kéo chở hoa và có gắn bình phun nước. Trước khi rời khỏi Paris đi nghỉ hè, Eva cùng gia đình đến triển lãm 90 năm sáng tạo cùng Lego. Giống như nhiều trẻ em ở Pháp, Lego là một phần của tuổi thơ.
Đối với Eva, niềm đam mê của cô được truyền lại từ gia đình. Bà Delia Clerjo, dì của Eva, cho biết.
Lego là món đồ chơi mà chúng tôi đều yêu thích. Nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, và con gái tôi cũng say mê trò chơi này. Tôi cho rằng đây là một hoạt động, một trò chơi xây dựng mà ngay cả đến giờ ai cũng có thể chơi được, bởi vì không có giới hạn nào về tuổi khi muốn xây dựng một thứ gì đó. Hơn nữa, hiện giờ Lego cũng đã phát triển thêm nhiều nhân vật với độ khó khác nhau như chúng ta có thể thấy trong triển lãm.
Đối với triển lãm được tổ chức ở Paris, mở cửa từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 25 tháng 9, ban tổ chức cho biết, dù không có số liệu cụ thể, nhưng mỗi ngày họ đều ghi nhận số người đến tham quan rất đông. Đại diện truyền thông của tập đoàn Lego tại Pháp, bà Caroline Luc cho biết,
tại triển lãm, chúng tôi có 25 sản phẩm dành riêng cho dịp này được vận chuyển từ Đan Mạch đến Pháp. Đó là những mẫu mô hình Lego mang tính lịch sử, kể lại các giai đoạn phát triển của Lego từ năm 1932 đến năm 2022. Ngoài ra còn có những tác phẩm được lắp ráp hoàn toàn bằng Lego khác, phải kể đến cây khổng lồ được đặt giữa gian triển lãm cao 3m20 và được 5 thợ lắp ráp Lego chuyên nghiệp làm ra trong vòng 900 giờ đồng hồ.
Khu triển lãm Galerie Joseph được chia làm hai tầng, nằm ở khu trung tâm Paris, trưng bày những mô hình đơn giản như xe hơi hay khủng long, cho đến căn phòng bí mật của trường Hogwarts trong bộ phim bom tấn Harry Potter hay con tàu Titanic huyền thoại. Triển lãm cũng giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật làm bằng Lego của một số nghệ sĩ đương đại, như bức tự họa của nhà Frida Kahlo hay các tác phẩm của nhà điêu khắc Jan Vogman, sửa chữa những bức tường bằng gạch nung bằng những viên gạch nhựa Lego đầy màu sắc.
Bên dưới gốc cây Lego khổng lồ, đôi mắt tò mò của Anthony Olivier soi xét từng viên gạch, tìm hiểu xem cách lắp ráp ra làm sao. Năm nay đã 28 tuổi, nhưng anh vẫn giữ niềm đam mê với Lego từ tuổi nhỏ. Anthony cho biết là mỗi lần đi đâu, bắt gặp một mô hình nào hấp dẫn, anh thường mua về nhà tự lắp và làm bộ sưu tập của mình thêm phong phú. Chủ yếu là mô hình các bộ phim như Chiến tranh giữa các vì sao hay Harry Potter, anh cho biết.
Tôi yêu mến Lego từ lâu rồi, vì tôi thấy rằng từ những viên gạch Lego nhỏ bé bằng nhựa, chúng ta có thể tạo ra cả một vũ trụ với những màu sắc đa dạng, và phải nói là có thể tạo ra mọi thứ mình muốn để cho trí tưởng tượng thỏa sức sáng tạo. Tôi cho rằng đam mê với Lego thực sự là vượt thời gian. Tôi cũng không còn trẻ nữa nhưng tôi vẫn yêu thích chơi Lego.
Theo thăm dò của công ty Playground, tại Pháp, 20% doanh thu bán hàng Lego đến từ người trên 18 tuổi. Trong số những người đã từng chơi Lego từ nhỏ đến khi trưởng thành, có đến 1/3 vẫn tiếp tục chơi Lego. Ngay trong gian triển lãm, những tác phẩm như trận chiến Hot trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao được thực hiện bởi các hiệp hội những người đam mê Lego
Với tác động của đại dịch COVID-19, tập đoàn LEGO là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi gặt hái thành công. Theo một thăm dò được thực hiện trên 18.435 người trưởng thành tại hơn 18 quốc gia, được báo La Presse trích dẫn, trong số đó 84% cho rằng LEGO giúp họ cải thiện khả năng sáng tạo, 77% cho rằng trò chơi lắp ráp giúp họ giảm căng thẳng và thư giãn. Có lẽ chơi LEGO được xem như là một liều thuốc trong thời gian phong tỏa khi nhiều người không được ra ngoài.
Năm 2020, doanh thu của tập đoàn LEGO đã tăng 34%, lên đến 5,78 tỷ euro. Đây là con số lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử của tập đoàn. Đến giai đoạn hậu Covid, vào tháng 3 vừa qua, lợi nhuận của năm 2021 tiếp tục tăng, lên đến 7,43 tỷ euro. Tập đoàn LEGO trở thành nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới và được đánh giá là thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới từ năm 2014. Cho đến nay, LEGO đã có hơn 800 điểm bán hàng tại hơn 130 quốc gia, mà Mỹ và châu Âu và Trung Quốc là ba thị trường lớn nhất.
Tại sao trò chơi lắp ráp bằng gạch nhựa lại thu hút nhiều người chơi đến thế? Đầu tiên phải kể đến chiến lược tiếp thị của LEGO đã trở thành đối tượng được đem ra mổ xẻ nghiên cứu của nhiều nhà kinh doanh cũng như các trường đại học lớn trên thế giới. Từ điểm khởi đầu khiêm tốn cho đến những sai lầm khiến nhà sản xuất đồ chơi gần như phá sản và rồi những lần xoay chuyển tình thế tiến tới thành công và tạo sức ảnh hưởng ra toàn cầu.
Giáo sư tại khoa quản lý kinh doanh của trường đại học Harvard, ông Stefan Hastrom, phân tích hiện tượng LEGO trong một bài đăng trên trang mạng của trường đại học Harvard.
LEGO thúc đẩy con người ta học tập suốt đời. Trong khi những viên gạch dạy cho trẻ em những nguyên tắc cơ bản về xây dựng và sáng tạo, thì lịch sử về sự thay đổi trong cách quản lý của doanh nghiệp kéo dài gần một thế kỷ của công ty đưa ra những bài học quan trọng cho các doanh nhân.
LEGO luôn đổi mới 60% các dòng sản phẩm của mình mỗi năm, không chỉ lắp ghép những bức tượng hình robot đơn giản, xa thực tế, mà thay vào đó, thổi hồn vào những viên gạch nhựa, đưa trẻ em đến gần với hiện thực qua những mô hình như xe cứu hỏa hay trang trại, nông trường. Để chinh phục khách hàng là các bé gái nữ, ông vua đồ chơi đặt cược vào các phim của Disney như bộ phim Nữ Hoàng Tuyết. LEGO cũng rất biết nắm bắt cơ hội để làm mới các bộ sưu tập phim của mình, với các mô hình từ các phim ăn khách như Harry Potter, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn hay Ninja Rùa. Đây được xem là một chiến lược để lôi kéo những người chơi lớn tuổi và những người yêu thích những bộ phim trên.
Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi những trò chơi điện tử lớn mạnh, doanh nghiệp Đan Mạch tập trung phát triển các nội dung nghe nhìn từ chính các sản phẩm của mình, chẳng hạn như các bộ phim hoạt hình LEGO dài tập trên màn hình nhỏ, Ninjago hay Chima, hay kể đến bộ phim The Great LEGO Adventure trên màn hình lớn, đứng đầu nhiều phòng vé khi ra rạp và thu về 500 triệu euro.
LEGO biết cách kể chuyện về mình cũng như biết làm thế nào để câu chuyện của mình được kể lại. Thương hiệu sử dụng chính những người chơi LEGO làm tiếp thị. Các câu lạc bộ đam mê LEGO xuất hiện trên khắp các mạng xã hội, là nơi để những người chơi LEGO chia sẻ kinh nghiệm và các sáng tác về LEGO. Ví dụ như tại Việt Nam, trang Việt Nam LEGO Club đạt hơn 100.000 lượt thích trên Facebook.
Với gói sản phẩm LEGO Education được phát hành vào năm 2015, những viên gạch nhựa nhiều sắc màu dần xuất hiện trong các tiết học toán tại nhiều trường tiểu học ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Khi nghe nói trẻ em đến trường và chơi LEGO, nhiều bậc phụ huynh có thể lo lắng, nhưng đây được đánh giá là một phương pháp dạy sáng tạo.
Trong cuốn sách LEGO Sophie, Petite Philosophie du LEGO, triết học gia người Ý Tommaso Bertolini coi LEGO là một trò chơi xây dựng vũ trụ. Xin trích.
Nếu như LEGO có liên quan đến thuyết nguyên tử của Democritus, thì cũng liên quan tới Pythagore, bởi vũ trụ LEGO là một vũ trụ của những con số tự nhiên. Mọi thứ đều là những con số nguyên, là những viên gạch có giá trị 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 và 12. Nếu như không tuân theo các con số, thì sẽ không bao giờ có thể tạo ra được một tác phẩm nào, dù đó là khủng long hay máy bay.
RFI, les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt.
Hàng không mẫu hàm Hoa Kỳ Ronald Reagan trở lại Biển Đông. Ba hải cảng của Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc. Thái tử Ả Rập Xê Út lần đầu công du châu Âu kể từ vụ an ninh Ả Rập Xê Út sát hại nhà báo đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: căng thẳng Mỹ-Trung, viễn cảnh Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan đổ thêm dầu vào lửa. Mục theo dòng thời sự: Liên hợp châu Âu giảm tăng trưởng để kìm hãm lạm phát. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thu Hằng với chủ đề Ký ức lính thợ Đông Dương trong lịch sử thành phố Saint-Germain ở miền Nam nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.